chung tay nhau chúng ta cùng xây dựng dân tộc Việt Nam sẽ mãi giàu toàn diện ha. Các anh chị ghi, các anh chị, chúng ta bước qua nhận thức bậc hai nha các anh chị. Anh chị ghi giúp Toàn: trạng thái nhận thức nội tâm bậc hai, trạng thái nhận thức nội tâm bậc hai là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Ý nghĩa anh sao ta? Chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, chúng ta xuất hiện ra trạng thái đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên. Bây giờ trạng thái nội tâm này, ai đã từng có trạng thái này? Các anh chị thử rà soát lại coi mình đã từng trong cuộc đời mình từng có trạng thái này chưa ha. Đó là vừa sự việc xảy ra, ngay tức khắc mình không có trách lỗi người, cũng không trách lỗi mình, nhưng mà nhận thức được rằng cội nguồn từ chính mình mà cái sự vật sự việc đó nó xảy ra như vậy. Ai đã từng có cái trạng thái này chưa? Toàn xin phép Toàn nói lại, đó là thông thường thì chúng ta sẽ có trạng thái nội tâm một, bậc một, đó là đúng sai thật giả tốt xấu khi đối diện với con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Nhưng mà đâu đó có những giây phút khi sự việc vừa xảy ra, chúng ta không có thấy đúng sai tốt xấu ở người gì nữa hết, mà ngay giây phút đó không thấy lỗi của người, đúng sai gì của người nữa, mà cũng không thấy lỗi của mình, đúng sai gì của mình nữa, mà cảm nhận được cội nguồn đó từ mình. Các anh chị đã từng có trải qua trạng thái nội tâm này chưa? Thì cái trạng thái nội tâm này chúng ta gọi là trạng thái nội tâm bậc hai. Nhưng nếu ai đó không trách lỗi người nhưng quay qua trách mình, thì theo các anh chị nói lỗi của mình không phải nhận thức cội nguồn từ mình mà ra sự vật sự việc đó, mà cảm thấy lỗi mình mà ra sự vật sự việc đó, thì theo các anh chị thì như vậy gọi là nhận thức bậc hai không? Các anh chị không trách người nhưng mà lại trách mình thì bậc hai không ạ? Là mình đã thấy mình sai rồi, thấy mình sai như vậy thì bậc một dưới bậc một. Các anh chị nắm cái ý này không ta? Vậy thì đối với trạng thái nhận thức nội tâm này là khi đụng sự vật sự việc rồi, con người mới bắt đầu quay qua sao ạ? Nhận thức là cội nguồn từ mình, được chưa? Thì ngay giây phút đó theo các anh chị sự quán ngay ngay giây phút đó quán trách có không? Các anh chị không có quán trách, trạng thái nội tâm tương đối có sự cân bằng không? Các anh chị trạng thái nội tâm lúc thời điểm đó tương đối cân bằng không? Cân bằng không ạ? Nhưng nó cũng có một chút xíu lay động, là mình cũng nói cội nguồn từ chính mình mà, cội nguồn từ mình, nó cũng một chút xíu lay động nhưng không phải quán trách mình. Nhưng muốn thay đổi nó thì phải bắt nguồn từ chính mình mà thay đổi. Các anh chị hiểu trạng thái nhận thức này ha, trạng thái nhận thức này nha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nó khác gì đối với cái trí tuệ tầng bậc hai? Các anh chị giúp đỡ toàn cái, các anh chị ghi ạ. Mình ghi đi, khoan hãy gọi cho ví dụ, đâu có gì để ví dụ. Khi sự việc vừa xảy ra, nó thấy trạng thái là cội nguồn từ mình, không trách người cũng không trách mình, mà biết cội nguồn từ mình là ví dụ rồi, chứ vợ không rơi vô trạng thái đó không biết rồi sao biết ví dụ. Cả cuộc đời con người nhiều khi ở bậc một nhìn thấy hoài đúng sai thật, đúng sai có nhiều lúc sự việc vừa xảy ra là mình thấy đúng sai liền, làm gì có cái chuyện quay qua cội nguồn từ mình. Mình không có trách người thì mình lại trách mình này, thì không có cái trạng thái đó thì thôi cũng hiểu biết đâu mà. Rồi bây giờ sao không có là sao biết ví dụ à. Rồi các anh chị ghi giúp tờ, người có trí tuệ tầng bậc 2 người có trí tuệ tầng bậc 2 người có trí tuệ tầng bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Nó khác gì với cái câu nói lúc nãy các anh chị? Nó khác gì cái câu nói là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân à các anh chị? Nó khác gì cái câu nói cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân? Theo các anh chị khác gì cái câu nói đó? Chủ động. Nhận. Còn cái kia đụng sự việc xảy ra thì may mắn phước báo sao á, mình có nhận thức xuất phát từ mình để mình không quán trách người, không chán trách mình. Còn cái này từ giờ cho đi, nếu tôi dùng trí tuệ bậc 2 trong công việc nè, trong hôn nhân gia đình nè, vậy thì cội nguồn của mọi cái vấn đề phát sinh, mọi cái trong hôn nhân gia đình đều xuất phát từ ai ạ? Từ ai các anh chị? Từ tôi. Nên tôi nhận thức được cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi. Vậy thì tôi muốn có cái gì, muốn làm cái gì thì nó phải xuất phát từ tôi mà ra. Ai quán triệt được cái nhận thức này, ai dùng được trí tuệ bậc 2 này thì từ giờ trở đi không có mãi mãi bất kỳ một sự quán trách nào đối với người, việc và cuộc sống này, không còn một lay động chút nào về cái đó nữa. Hiểu ý này không ta? Các anh chị hiểu ý này không? Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi. Cái câu đó các anh chị thấy nó khủng khiếp lắm đó. Đây là một loại nhận thức bậc 2 đặc biệt lắm á. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ tôi, chính tôi. Vậy thì để nó hiểu rõ luôn, có phải khi chúng ta học ba cái hệ quy chiếu thì nó phải nó xuất phát từ hình ảnh trong tâm trí của tôi không các anh chị? Nó xuất phát từ tôi chưa khái niệm nguồn gì không? Có phải xuất phát từ tôi chứa cái khối điện từ gì trong con người không các anh chị? Bây giờ chúng ta không có tư không có chắc không có dạng là tinh mù quáng nữa, không có nói cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi. Mình không phải ngồi đó tụng nó xuất phát từ chính tôi, không có. Bây giờ cội nguồn cuộc sống thật sự là xuất phát từ chính tôi, bởi vì á do hạt mầm hình ảnh trong tâm trí của tôi mà ra cái quả đó. Do khái niệm nguồn chứa trong con người chúng tôi là gì, thông tin trong con người tôi là gì nên hiện thực đó. Do cái khối điện từ của tôi chứa trong đó là gì nên mỗi lần nhắc đến cái gì, trạng thái nội tâm của tôi theo chiều hướng âm dương hay cân bằng mà nó quyết định cái kết quả đó bên ngoài, trải nghiệm nhân sinh, trải nghiệm thế giới, trải nghiệm vũ trụ bên ngoài. Vậy thì có thật sự sau khi chúng ta hiểu ba cái hệ quy chiếu, công thức cội nguồn, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, có phải thật sự cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi không các anh chị? Chúng ta không có nói đây là một loại nhận thức rồi, nó không còn gọi là lý thuyết nói suông nữa, các anh chị có thấy đúng không? Vậy thì có ai có biết rằng, ai có để ý rằng là Toàn đã hỗ trợ cho các anh chị đã nâng nhận thức nội tâm lên chưa? Có ai có biết là các anh chị tới ngày hôm nay nhận thức nội tâm các anh chị đã nâng lên chưa? Có ai có để ý cái này không? Có ai có để ý là các anh chị đã nâng nhận thức nội tâm không? Cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng liền ngay tức khắc không? Cảm giác hôn nhân nhẹ nhàng, giáo dục con cái nhẹ nhàng, tất cả mọi cái rất là đơn giản không? Các anh chị có cảm giác là sau khi có nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, mình không có nói lý thuyết à? Ồ, Toàn không có giỡn với các anh chị nghe. Toàn nói với các anh chị rất rõ là không phải là mình nói cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi nói miệng à. Toàn chứng minh cho các anh chị nếu góc nhìn của khoa học đó là hạt mầm hình ảnh trong tâm trí mà tạo ra quả. Toàn chứng minh cho các anh chị khái niệm nguồn trong con người chúng ta là gì, là thông tin trong con người thì nó biểu hiện vật chất ra ngoài sao à? Toàn chứng minh cho các anh chị đó là cái trạng thái nội tâm của chúng ta khi nhắc về điều gì đó, là chúng ta cho chứa khối điện từ gì mà nó quyết định cái trải nghiệm cuộc sống bên ngoài vậy ạ? À? Những gì chúng ta thấy tương đồng sao ạ? À? Tương đồng tần số rung động năng lượng với bên ngoài ạ? À? Vậy thì chúng ta thật sự có nhận thức đó, chứ không phải ngồi đó mà chúng ta nói lý thuyết là nghe. Vậy thì nếu ai hiểu được công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, thì bước đầu tiên có phải chúng ta đã nâng nhận thức nội tâm lên bậc hai này không các anh chị? Các anh chị các anh chị còn các anh chị mà muốn giữ xuyên suốt cái nhận thức này thì các anh chị buộc phải nhắc nhớ, các anh chị buộc phải nhắc nhớ ba cái hệ quy chiếu. Các anh chị phải nhắc nhớ ba cái hệ quy chiếu, các anh chị nhắc nhớ thường xuyên, các anh chị đọc lại tài liệu về nó, lấy nó chia sẻ với người này người kia để nhắc nhớ. Tại vì khi mình nâng nhận thức nội tâm cho người khác thì nội tâm nhận thức nội tâm của mình thuận duyên cũng nâng lại, nâng lên và nhắc nhớ mình. Đụng vật sự việc xảy ra, trội mình quán trách liền, cái mình nói không à ngang cho hạt mầm hình ảnh trong tâm trí à, mình nói cho một người nghe. Cái bữa nào cái tự nhiên mình vừa quán trách mình nhớ uống do hình của mình mà, ô do thông tin của mình mà, do cái trạng thái của mình nhắc đến nó vậy mà theo chiều hướng âm thì phải vậy thôi. Thì các anh chị nhắc nhớ thì qua thời gian các anh chị thấm sâu thành nhận thức thật sự, thì chúc mừng các anh chị, bởi vì các anh chị đã có nhận thức bậc hai thường xuyên thì lúc đó chúng ta chủ động nữa thành trí tuệ bậc hai được không các anh chị? Các anh chị để ý khi các anh chị đã được học tập thay đổi cái biết đi, có phải nhận thức chúng ta đổi không các anh chị? Vậy thì lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm tới ngay giây phút này có phải là các anh chị đã có được cái nhận thức bậc hai không, thường xuyên hơn, sau đó các anh chị chủ động dùng nó thì trở thành trí tuệ bậc hai. Vậy thì lộ trình của chúng ta còn dám nói một câu thôi, đó là nâng tầm nhận thức nội tâm, nhưng bản chất là nâng tầng bậc trí tuệ. Nhưng chúng ta không nói cho các anh chị biết trước, nhưng mà Toàn nói đây là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, nhưng bản chất là nâng tầng bậc trí tuệ. Bởi vì khi con người nâng cao được trí tuệ thì nó vượt thoát được vấn nạn, nên tự nhiên trong ngay giây phút vấn nạn trong cuộc sống nó trở thành, nó không còn là vấn đề của các anh chị nữa, không còn là vấn nạn nữa, mà các anh chị vượt thoát rất là đơn giản. Có ai để ý cái này không các anh chị? Có ai để ý là tự nhiên không các anh chị? Có để ý ha. Rồi bắt đầu ghi tiếp các anh chị. À, các anh chị biết chị là được ghi tiếp này ha. Các anh chị là người thấu hiểu, là người thấu hiểu, là người thấu hiểu, là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Chính nó ở đây dụng ý là chính về cái sự vật, sự việc đó đó các anh chị. Nó thuộc về nhận thức luôn này. Đó là khi mà sự vật, sự việc trở đi thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. À, rồi chấm. Người có trí tuệ tầng bậc hai người có trí tuệ tầng bậc hai là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài. Người có trí tuệ tầng bậc hai là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài. Người có trí tuệ tầng bậc hai là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài. Người có trí tuệ tầng bậc hai là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Người có trí tuệ tầng bậc hai là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Khi chúng ta muốn bất kỳ cái sự thay đổi gì, chúng ta muốn bất kỳ cái sự thay đổi gì thì chúng ta cũng bắt nguồn từ bên đâu ạ? À? Từ đâu các anh chị? Từ bên trong nội tâm của chính mình. Cái người có dùng cái trí tuệ tầng bậc hai là gì? Họ đóng hết tất cả cái mưu cầu về thay đổi của người, sự vật, sự việc và thế giới bên ngoài. Họ muốn bất kỳ cái gì ở bên ngoài xuất hiện thì họ chủ động kiến tạo từ 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 bên trong nội tâm của họ. Họ chủ động kiến tạo hình ảnh trong tâm trí về nó, chủ động phát triển các khái niệm nguồn về nó, chủ động nâng cao tần số rung động năng lượng phù hợp với điều mà họ mong muốn. Các anh chị hiểu ý tôi nói không? Không có mưu cầu sự thay đổi bất kỳ gì bên ngoài hết, mà tôi thay đổi xuất phát từ bên trong của tôi. Tôi xuất phát nè, từ cái việc tôi làm rõ những hình tôi mong muốn, tôi phát triển các khái niệm nguồn về nó, tôi nâng cao tần số để tương đồng với điều tôi mong muốn, và tôi không có mưu cầu bất kỳ cái gì ở bên ngoài hết. Nếu một người trạng thái nội tâm mà như vậy và họ chủ động làm được như vậy, có nghĩa là người đó đang ứng dụng trí tuệ bậc hai trong cuộc sống của họ. Vậy thì nếu một người hiểu được điều này, họ sẽ ứng dụng trí tuệ là bậc hai sao ạ? À? Đối với con họ, nếu một người mà dùng cái nhận thức bậc, nhận thức nè, nếu một người dùng nhận thức bậc một là thấy con của họ tốt, con họ xấu sao, nhưng người có dùng trí tuệ bậc một nè là chủ động thấy những điều tốt của con, tại vì con bộc lộ ra những điều gì tốt. Còn người có nhận thức bậc hai nè là khi sự việc vừa xảy ra cội nguồn từ chính mình, nhưng người có trí tuệ bậc hai này nè kiến tạo những gì tốt đẹp ở nơi con, trừ trong tâm trí của mình chứ không phải là ở bên ngoài. Hiểu không ta? Các anh chị hiểu ý nè, Toàn nói lại một cái ha. Toàn xin phép Toàn nhắc lại một cái ha. Toàn nói lại một cái các anh chị nè. Người có nhận thức bậc một nè, khi tiếp xúc với con của mình, có phải tự đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên nó hiện ra trong đầu của mình không? Trong nội tâm của mình không các anh chị? Các anh chị Các anh chị xác nhận cho toàn cái để mình nói cái trên cho dẫn dắt mọi người hiểu hết luôn các anh chị. Câu hỏi là khi mình gặp, mình có nhận thức bậc một là mình gặp con mình gặp chồng mình đi, con mình, chồng mình, vợ mình, đồng nghiệp của mình, nhân viên của mình, sau đó cái bắt đầu biểu hiện sao với mình thì mình thấy đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên trong cái hành vi trong mọi cái của họ, thì chúng ta gọi là chúng ta đang có nhận thức bậc một đối diện với hoàn cảnh, đối diện với sự vật, sự việc, con người. Nhưng người có trí tuệ bậc một nè, chủ động nhìn mặt tốt của con người. Mình có trí tuệ bậc một trong giáo dục con cái là chủ động nhìn điểm tốt ở con và làm lớn những cái điểm tốt đó lên, được chưa? Nhưng cái người có nhận thức bậc hai nè, khi sự việc xảy ra dù như ý hay bất như ý thì họ đều có nhận thức cội nguồn từ bản thân họ, được không? Cội nguồn từ bản thân họ. Nhưng người có trí tuệ bậc hai nè là họ kiến tạo con của họ là ai, như thế nào, họ biết xuất phát từ nội tâm của họ mà ra, họ kiến tạo cái hình theo cái cách họ mong muốn, họ phát triển cái khái niệm theo mong muốn và họ nâng cao tần số rung động năng lượng của họ lên để họ trải nghiệm cái việc thấy con họ ở cái tầng đó. Hiểu nè ông ta? Người đó là dùng trí tuệ bậc hai trong giáo dục con cái. Cơ chế nào khiến thay đổi bên trong mà thay đổi bên ngoài hả thầy hả? Vậy thì không gầy, không có ăn học gì rồi. Trời ơi, hỏi một câu cơ chế nào khiến ở bên trong thay đổi bên ngoài thì không còn ăn học gì nữa rồi. Tại vì mình hiểu hình, gõ hình thì ra quả, gõ khái niệm nguồn thì nó hiện thực. Tần số nào thì thấy cái tần số đó. Chứ còn cái gì nữa đâu mà cơ chế gì? Các anh chị, có phải là mình nói rất rõ hình ảnh trong tâm trí gà ra quả, có phải là khái niệm nguồn là cho ra hiện thực không, có phải là tương đồng tần số gì thì trải nghiệm cái đó không? Vậy thì có phải là xong không? Thì cơ chế gì nữa trời, không càng học 7 8 9 10 buổi rồi còn cơ chế gì nữa? Công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, lý giải hết tất cả cái đó rồi. Người bình thường trong xã hội không thể nào biết được điều này và mãi mãi họ không bao giờ dùng trí tuệ được bậc hai luôn, bởi vì họ không biết chính họ tạo ra mọi cái xung quanh. Chúng ta biết, chúng ta có ăn có học thì phải có khác, chứ không phải giờ để cho cuộc đời này nó cứ quản trị chúng ta hoài. Chúng ta có ăn có học thì phải khác. Các anh chị ghi vô cái câu đó giúp toàn luôn đi, có ăn có học thì có khác, được không? Dạ không, nhi đòn không phải vào ngang, nhi đòn học nhiều lớp lắm này toàn mới nói đó, còn vào ngang toàn không nói đâu. Cái người nào mà hiện tên lên ngang, vào ngang là toàn không giải thích đâu, còn nhi đòn học nhiều lớp nên là toàn nói đó. Các anh chị sợ toàn nói cái anh chị nào mới vô á. Có ăn có học thì có khác ha, có ăn có học thì phải khác chứ, đúng không? Mình có ăn học đàng hoàng à, mà mình ăn học không phải giỡn à, tại vì do mình học khí thì tâm nên các anh chị cảm giác rằng là các anh chị như không học gì. Nếu đóng lớp học này trong 21 buổi các anh chị đóng 10.000 đô thì các anh chị sẽ ứng dụng từng chữ trong đây trong cuộc đời mình. Nhưng mà bởi vì nghe nói phí thì tâm cái các anh chị thấy nên thôi, nghe ghi âm lại được thì nghe, không nghe thì thôi, nên các anh chị cảm thấy tri thức nó chưa thiệt quý. Còn mà đóng tiền có khoảng cỡ 10.000 20.000 đô để học 21 buổi này thì các anh chị mới biết. Hiểu ý này không ta? Thì các anh chị cứ hình dung các anh chị học một cái lớp chi phí rất là cao trong cuộc đời nên giá trị của chương trình nó rất lớn, Nên là chúng ta đừng có cảm nhận là các anh chị chỉ học lơ ba mớ mơ mơ, mà chúng ta đã học, đã nâng nhận thức rồi, mà nâng nhận thức nó vi diệu hơn học để về trí tuệ, về về tư duy lắm nghe, về hiểu biết kiến thức đơn thuần lắm nghe. Khi các anh chị đã nâng nhận thức nội tâm rồi, vĩnh cửu không trở thành con người cũ được nữa. Còn báo với các anh chị một tin rất vui, đó là học một lần trọn đời chuyển hóa, không trở về con người cũ được nữa. Và ai ở đây học biết có khoảng vài khóa, các anh chị có biết các anh chị không bao giờ trở về con người cũ được nữa, có biết tại sao không? Có biết tại sao mà không trở về con người cũ được không? Các anh chị có biết tại sao mà không trở về con người cũ được không? Bởi vì nhận thức thay đổi thì sao trở về con người cũ được nữa? Không làm được. Một hành vi mà các anh chị thấy, nếu đã nhận thức rồi, cái hành vi bây giờ các anh chị thấy mình làm cái gì bây giờ, một lời nói ra bóng tối thôi, tự nhiên cái miệng nó bế lại. Các anh chị không có cái cơ hội mở miệng luôn. Vừa chuẩn bị chỉ trích ai một cái, một hình như mình tự tát vô mặt mình để cho nó nghỉ à. Các anh chị có để ý không? Vừa chuẩn bị mở miệng chỉ trích cái, hình như miệng mình nó cứng đờ. Có để ý không? Có để ý mấy nó không? Có để ý không? Nó lạ không? Các anh chị thấy lạ không? Tự nhiên lạ không? Thấy lạ không? Không lạ. Tại vì đó là giáo dục nhận thức, đó là như vậy. Nên tại sao mình rất là tự tin, mình xuất khẩu giáo dục của Việt Nam ra toàn cầu, bản chất là mình đang giáo dục nhận thức. Thì giáo dục nhận thức, nói với các anh chị bí mật, giáo dục nhận thức thì Việt Nam chúng ta đủ tư cách để xuất khẩu ra toàn cầu. Giáo dục kỹ năng, giáo dục tư duy gì đó, có thể phương Tây người ta phát triển hơn chúng ta. Nhưng riêng giáo dục nhận thức thì đối với Việt Nam là có thể xuất khẩu được. Các anh chị nói này hả? Hiểu ý này không ta? Hiểu này ha. Hiểu ha. Nên chúng ta, triết lý giáo dục tận gốc của chúng ta, nó là một loại giáo dục nhận thức. Hay lắm, giáo dục nhận thức thích lắm. Vậy thì con mình cần thêm một cái giáo dục nhận thức nữa, thêm nữa. Được ha. Rồi, bắt đầu. Hiểu ha, hiểu ý ha. Rồi, bắt đầu nói lại. Người có trí tuệ dùng tầng bậc 2, dùng trong giáo dục con cái, thì họ chủ động, họ nhận thức nè. Bất kỳ cái gì bên ngoài đều do nội tâm bên trong mà tạo nên. Tôi muốn có cái gì ở bên ngoài thì tôi bắt đầu từ đâu? Từ bên trong nội tâm. Mà nội tâm của mình có ba cái mà bắt đầu. Mình đừng có nói nội tâm nó phức tạp lắm. Tại vì nội tâm cái mình nói bắt đầu từ thay đổi từ tôi, từ chính tôi. Người ta hỏi thay đổi cái gì mình không biết. Không, mình rất rõ nè. Mình làm cái gì mình rõ hình về nó. Đó là tôi kiến tạo hình ảnh trước những gì tôi làm. Dự án kinh doanh, doanh nghiệp hay cái gì, tôi cũng kiến tạo từ chính cái hình ảnh đó. Vậy thì tôi bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí của tôi. Thứ hai, tôi rõ các khái niệm nguồn về nó. Thứ ba, nâng cao tần số rung động năng lượng lên thông qua bố thí, thông qua cái việc mà chúng ta tích tạo công đức phước đức. Chúng ta chưa có cái phước trong ngành đó, chúng ta tích tạo từ từ, nó đủ chúng ta hãy làm, đừng vội làm. Ví dụ như các anh chị làm bên ngành nội tâm này, ban đầu các anh chị bên diễn giả, bên đào tạo, tư vấn nè, huấn luyện rồi, các anh chị chưa có phước. Kệ đó, tôi bắt đầu tôi làm rõ hình trước, chân dung của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Tôi phát triển các khái niệm nguồn trước, sau đó tôi cần mẫn giới thiệu người học tập về nội tâm. Tôi cần mẫn giới thiệu người học tập về nội tâm. Tôi cần mẫn giới thiệu người học tập nội tâm. Cái từ từ tôi nâng cao được cái tần số rung động năng lượng của tôi lên. Là bởi vì tôi tích tạo công đức phước đức trong ngành. Cái dần dần tự nhiên một ngày đẹp trời mình mở miệng ra, cái nói chuyện mọi người thú lắm, là tôi kiến tạo tương lai của tôi thông qua tôi làm gì thôi. Hiểu ý này không? các anh chị, nó đơn giản vậy đó. Nếu ai dùng được trí tuệ bậc hai được không? Rồi hen, đi tiếp các anh chị.